Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Yêu Chúa, Sống cho Niềm Tin. Khi biết những ngày trên đất của mình sắp hết, ông Giô-suê triệu tập giới lãnh đạo cùng tuyển dân của Chúa lại và đọc bài diễn văn để từ biệt, được ghi lại trong Giô-suê chương 23 và 24. Ông nhắc lại những chiến thắng Chúa ban cho họ, cảnh báo họ về những khu vực chưa chiếm được và khuyên giục họ cứ trung thành với luật giao ước của Chúa. Họ là dân của vương quốc Đức Chúa Trời trong thế gian. Chính vì thế, ông khuyên họ phải sống cho niềm tin của mình. Chớ nên xen lộn cùng các dân tộc này còn ở lại giữa các ngươi. Chớ xưng đến danh các thần chúng nó, chớ biểu ai bắt các thần ấy mà thề, chớ hầu việc và đừng quỳ lạy trước các thần đó. Theo Giô-suê chương 23 câu 7. Qua lời dạy của Giô-suê cho tuyển dân Chúa, chúng ta học được bốn khía cạnh quan trọng để sống cho niềm tin là: thứ nhất, chớ nên xen lộn cùng các dân tộc này còn ở lại giữa các ngươi. Cho đến thời điểm này, việc chinh phục Canaan vẫn tiếp tục vì dân Do Thái chưa sở hữu trọn vẹn đất hứa. Nguy cơ các dân tộc ngoại bang còn sót lại sống lẫn lộn với tuyển dân của Chúa là rất lớn. Vì thế, ông kêu gọi họ chớ nên câu kết với các dân tộc đang còn ở giữa họ. Và ông cảnh cáo rằng, vả nếu các ngươi trở lòng và hiệp với phần còn lại của các dân tộc này ở giữa các ngươi, nếu các ngươi làm xui gia cùng chúng nó, hoặc các ngươi xen vào cùng chúng nó, và chúng nó cùng các ngươi, thì phải biết rõ rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi chẳng còn cứ đuổi những dân tộc này khỏi trước mặt các ngươi nữa. Nhưng chúng nó sẽ làm lưới và bẫy cho các ngươi, làm roi đánh nơi hông, làm chông gai chích trong mắt, cho đến chừng nào các ngươi bị diệt mất khỏi xứ tốt đẹp này mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã ban cho. Theo câu 12, 13. Chúa cấm dân Do Thái liên minh với dân Canaan, vô luận là quốc gia hay dân tộc. Bởi vì những liên hiệp như thế dẫn đến thỏa hiệp, khiến tuyển dân của Chúa giảm lòng trung thành đối với Ngài. Đồng thời, khi sống xen lộn với các dân tộc trong xứ Canaan, thì những cám dỗ luôn rình rập ngay bên cạnh họ. Vì phúc lợi của họ mà Chúa hằng hữu ngăn cấm họ không được thỏa hiệp với người thế gian. Lời Chúa trong Tân Ước cũng dạy rằng chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Theo Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 14. Chúa dạy con dân Chúa chớ tự buộc mình vào trong các mối liên hệ với người không tin Chúa, vì điều này có thể làm suy giảm tinh thần cống hiến, lòng trung thành hoặc các chuẩn mực sống. Bởi mục đích của Chúa không chỉ giải cứu linh hồn con dân Chúa ra khỏi án phạt của tội lỗi, mà còn cho họ có được một đời sống sung mãn, bình an, phước hạnh. Mỗi chúng ta, dù vẫn sống giữa đời như bao người khác, nhưng chúng ta không khép mình bởi bốn bức tường hay tách biệt mình khỏi thế giới con người. Nhưng đừng để thế gian đồng hóa mình, nghĩa là chúng ta vẫn sống và làm việc như bao người khác, nhưng không để những quan niệm sống hay triết lý trần gian này xâm nhập vào trong đời sống chúng ta, khiến chúng ta phải đi hàng hai. Ngay cả trong hôn nhân, chúng ta phải vâng lời Chúa một cách tuyệt đối để gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Qua đó, danh Chúa được vinh hiển và người đời sống xung quanh chúng ta biết đến Chúa. Muốn được thế, chúng ta không thể dùng sức riêng của mình mà phải nhờ vào quyền năng của Đức Thánh Linh để sống đúng theo lời Chúa dạy. Đó là cách chúng ta sống cho niềm tin và thể hiện tình yêu của chúng ta đối với Chúa. Thứ hai, chớ xưng đến danh các thần chúng nó. Đây là mệnh lệnh Chúa truyền cho dân sự Ngài qua nhà lãnh tụ Môi-se trước đây. Chớ xưng đến danh các thần khác, chớ cho nghe danh đó ở nơi miệng ngươi ra. Theo Xuất Ê-díp-tô ký chương 23 câu 13. Bây giờ, Giô-suê nhắc lại lời Chúa dạy cho dân Ngài. Tại sao dân Do Thái không được xưng đến danh của các thần ngoại bang? Thứ nhất, vì chỉ có một mình Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất. Đối với quan niệm của các dân tộc ngoại bang, trong thế giới thần linh có rất nhiều thần, nên họ thờ lại nhiều vị thần khác nhau, đến nỗi Giô-suê phải cảnh cáo dân Do Thái và tuyên bố thẳng thừng rằng nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân Amorít trong xứ mà các ngươi ở, nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Theo Giô-suê chương 24 câu 15. Tuy nhiên, Chúa hằng hữu khẳng định với dân Do Thái, chỉ có Ngài là Đức Chúa Trời chân thật duy nhất. Chính Ngài đã bày tỏ cho họ, nên họ không cần phải xưng ra bất cứ một thần nào khác ngoài Ngài. Thứ hai, Chúa muốn miệng lưỡi dân Chúa không xưng đến các thần của dân Canaan, vì môi miệng của họ đã được Ngài thánh hóa và chỉ để tôn cao danh Ngài mà thôi. Hơn nữa, từ ngữ xưng có nghĩa là công nhận và tuyên bố cho mọi người đều biết. Thế nên, hễ ai xưng các thần của dân ngoại bang, thì người ấy tự bày tỏ tấm lòng bất trung của mình, bởi vì do đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra. Người ấy không chỉ tự nhận mình không thuộc về Chúa, mà còn gieo mầm mống phản loạn cho người khác. Tuy nhiên, hễ ai xưng danh Chúa ra thì được phước. Theo Ma-thi-ơ chương 10 câu 32. Là những người được mua chuộc bởi huyết Chúa Giê-xu, hằng ngày chúng ta hãy cảm tạ Chúa hằng hữu, hãy kêu cầu danh Ngài, hãy rao mọi việc của Ngài ra trong các dân tộc, hãy xưng danh Ngài là tôn trọng. Theo Ê-sai chương 12 câu 4. Có như thế, chúng ta mới có thể bày tỏ tình yêu Chúa của chúng ta cho những người chung quanh biết Chúa. Thứ ba, chớ biểu ai bắt các thần ấy mà thề. Vì các thần của người ngoại bang chỉ là giả dối, hư không, nên con dân Chúa không những không xưng ra mà còn không lấy danh các thần ấy mà thề, đồng thời cũng không bắt người khác lấy danh thần họ mà thề. Bởi làm như thế là đi ngược lại với niềm tin của mình. Mặc dù trong thời Cựu Ước, Chúa hằng hữu cho phép dân Do Thái thề, nhưng chỉ lấy danh Ngài mà thề để xác nhận một vấn đề nào đó là đúng. Tuy nhiên, trong Tân Ước, Chúa Giê-xu dạy con dân Ngài không nên thề. Chúa phán, các ngươi còn có nghe lời phán cho người xưa rằng ngươi chớ thề dối, nhưng đối với Chúa phải giữ vẹn lời thề mình. Song ta phán cùng các ngươi rằng đừng thề chi hết, đừng chỉ trời mà thề vì là ngôi của Đức Chúa Trời, đừng chỉ đất mà thề vì là bệ chân của Đức Chúa Trời, đừng chỉ thành Jerusalem mà thề vì là thành của vua lớn, lại cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề vì tự ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay là đen được. Song ngươi phải nói rằng phải, phải, không, không, còn điều người ta nói thêm đó bởi nơi quỷ dữ mà ra. Theo Ma-thi-ơ chương 5 từ câu 33 đến câu 37. Ngày nay, vâng theo lời Chúa dạy, chúng ta sống ngay thật để người khác tin vì họ thấy Chúa ở trong chúng ta, chứ không phải tin vào lời thề. Đồng thời cũng không bắt người khác phải lấy danh thần của họ mà thề. Khi sống như vậy, chúng ta không chỉ làm vui lòng Chúa mà còn bày tỏ niềm tin yêu Chúa của mình cho người khác qua lối sống chân thật. Thứ tư, chớ hầu việc và đừng quỳ lạy trước các thần đó. Vì các thần của người ngoại bang là giả dối và hư không, nên dân Chúa không xưng ra, không lấy danh các thần ấy thề thốt, mà còn không phục vụ và tôn thờ các thần ấy. Những thần của các dân ngoại bang đều là hình tượng do tay người ta làm ra. Lời Chúa trong Thi Thiên chương 115 từ câu 5 đến câu 7 cho biết, hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy, có tai mà không nghe, có lỗ mũi mà chẳng ngửi, có tay mà không rờ rẫm, có chân nào biết bước đi, cuốn họng nó chẳng ra tiếng nào. Hình tượng là hư không, chẳng có ích chi, cũng không thể cứu giúp con người, nên hễ ai phục vụ và tôn thờ nó sẽ giống như nó. Bởi bản tánh của Đức Chúa Trời là chân thật và vì phúc lợi cho dân Chúa, nên Ngài cấm họ không được phục vụ và thờ lạy các thần của người ngoại bang. Ngày nay, nhiều con dân Chúa có thể tự hào rằng mình không phục vụ và thờ lạy một thần tượng nào. Tuy nhiên, sự phục vụ và thờ lạy các thần tượng ngày nay có thể nằm dưới những lớp ngụy trang hết sức tinh vi. Điều gì chúng ta tôn thờ và phục vụ thay cho Đức Chúa Trời thì đó là thần tượng. Hay nói cách khác, bất cứ điều gì mà chúng ta đặt ưu tiên hơn Chúa là chúng ta đã có thần tượng trong lòng. Đó có thể là cha mẹ, vợ chồng, con cái, tiền bạc, việc làm, sức khỏe hoặc một điều gì đó đang điều khiển và kiểm soát cuộc đời của chúng ta thay vì Đức Chúa Trời thì đó là thần tượng. Thật ra, tự thân những điều ấy hoàn toàn không có gì sai. Nhưng khi chúng chiếm chỗ của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta thì chúng trở thành thần tượng. Thần tượng không thể cứu con người, cũng không làm cho cuộc sống tâm linh của chúng ta tốt hơn. Ngược lại, nó đưa chúng ta đến gần cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, bởi nó khiến chúng ta lìa bỏ Chúa, quay lưng lại với Ngài, chẳng còn yêu mến và tôn kính Ngài nữa. Nên con dân Chúa thật phải nhờ cậy quyền năng của Đức Thánh Linh, vứt bỏ hết những thần tượng trong lòng để trung tín sống cho niềm tin nơi Chúa. Lời Chúa dạy con dân Chúa ngày xưa cũng như ngày nay rằng: chớ nên xen lộn cùng các dân tộc này còn ở lại giữa các ngươi. Chớ xưng đến danh các thần chúng nó. Chớ biểu ai bắt các thần ấy mà thề. Chớ hầu việc và đừng quỳ lạy trước các thần đó. Khi trung tín vâng giữ lời Chúa, nghĩa là chúng ta sống cho niềm tin nơi Chúa. Đó là cách bạn thể hiện lòng yêu Chúa của mình. Bạn đã sống đúng cho niềm tin chưa?
Chica.